buổi chiều tàn, hồn con như lạnh giá. Những buổi chiều tàn, đời con mong ơn Ngài. Lạy Chúa, xin đến với con trong lời kính cầu, xin nâng đỡ con trong niềm tin yêu. Xin dâng lên Ngài đời con bao ngày khốn khó. Xin dâng lên Ngài đời con bao đôi khổ đau. Con luôn bên Ngài nguyện xin ơn Ngài thanh hóa. Xin dâng cho Ngài niềm tin mơ chưa tròn. Có lúc tìm Ngài đường đi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta. Ai có ta để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chủ đề của lời Chúa mà ngày hôm nay chúng ta vừa mới được nghe cho anh chị em mình thấy được tấm lòng vô cùng bao dung của Thiên Chúa sống giữa một thế gian, ta gọi là thế gian chứ không gọi là thế ngay. Mấy ông mấy bà cứ nói với nhau than thở rằng sao mà thế gian này nó nhiều cái sự dữ quá, nhiều gian dối, gian tà, gian ác, gian ngoa, gian manh quá. Thì một ông già cười bảo: Vì vậy mà người ta mới gọi là thế gian chứ. Nếu mà người ta đạo đức tốt lành hết thì đã gọi là thế ngay rồi. Đấy là một cách nói để cho chúng ta thấy một cái thực sự, một cái thực tế. Đó là trong trần gian này cho đến ngày tận thế thì bóng tối và ánh sáng, sự thiện và sự ác, người lành và kẻ dữ, những điều ngay cũng như những điều gian, nó cứ đan xen vào với nhau, làm cho chúng ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Làm cho chúng ta cảm thấy có những lúc mà dường như sự dữ nó thắng thế rồi. Lúc mà ta cảm thấy đi đâu cũng toàn là sự dữ thôi. Coi báo chí, anh chị em thấy toàn là những tin. Đây thì đâm chém người, chỗ kia thì đốt người, chỗ kia thì đánh ghen, chỗ khác thì dịch hội, chỗ này thì tham nhũng hối lộ, chỗ khác thì bao nhiêu cái điều ngay lành, tốt không thấy đâu cả, mà toàn thấy những cái sự dữ nó bộc lên. Đôi khi ta cảm thấy thất vọng, đôi khi ta cảm thấy ngã lòng, và cũng lúc ta muốn điên lên, giống như là người làm vườn hôm nay trong bài tin mừng: thưa ông, khi mà ông trồng trong cái mảnh đất này, ông trồng toàn là lúa, tại sao mà bây giờ nó lên cỏ lùng? Thôi thì bây giờ ông để tôi nhổ hết cái cỏ lùng này đi đi. Ông chủ có đồng ý không? Chủ vườn có đồng ý không? Không. Thôi anh à, không nên làm thế. Tại sao mày không làm cái cỏ lùng này, nó làm cho lúa bị chết nghẹt thì nhổ nó đi thôi chứ có để làm cái gì? Thôi, sợ rằng lỡ mà nhổ cỏ thì nhổ luôn cả lúa sao? Thôi, cứ để đến mùa gặt, tôi sẽ nói với thợ rằng nhổ cỏ lùng trước, bó lại và đem đi đâu? Đốt sạch nó đi. Rồi lúa tốt sẽ đem vào kho lẫm. Và Chúa cắt nghĩa cho các môn đệ dụ ngôn ấy là ngày tận thế, những người làm điều dữ, những người làm gương mù gương xấu, đó là những cỏ lùng. Số phận họ như thế nào thì anh chị em biết rồi đấy. Đem vào đốt nó đi vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn những người lành, những lúa tốt sẽ rực sáng lên, sẽ được thưởng phúc, sẽ rực sáng lên ở trên nước trời. Cho nên ngày hôm nay, nếu mà anh chị em mình còn gặp những khó khăn, còn gặp những thử thách, vì thấy rằng cái cỏ lùng, thấy rằng sự dữ dường như là nó cứ tấn công mình liên tục, mình không còn đủ kiên nhẫn, làm mình lung lay niềm tin, làm mình mất hết hy vọng, thì lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Nhớ, đó là Thiên Chúa của chúng ta đấy, thưa anh chị em. Và khi mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình mà nghiệm được cái điều ấy, nghiệm được điều đó là gì? Lạy Chúa. Ở đây ai là lúa tốt thì giơ tay. Có lúa tốt đâu? Không thấy ai giơ tay hết à? Rồi vậy thì ai là cỏ lùng đâu giơ tay? Cỏ lùng đâu giơ tay? Mạnh dạn lên coi. Không là cỏ lùng à? Xong giơ tay. Tôi giơ tay đầu tiên. Thưa anh chị em, chúng ta không biết mình là cái gì cả, chả dám giơ tay, không biết mình là cỏ lùng, cũng chẳng biết mình là lúa tốt. Thì làm sao mà ta sửa được, làm sao mà ta phát huy được những cái điều tốt? Phải nhận thấy được rằng nơi tôi chỗ nào, ngóc ngách nào là cỏ lùng. Tôi thấy mấy bà này ngồi cứ khoanh tay giống như là đạo đức lắm, thưa cha làm gì mà con là cỏ lùng. Vậy mà đứng xếp hàng xưng tội rất đông này. Anh chị em thấy không? Đó là những người đang đến tòa giải tội đó, để nhận được ơn tha thứ, để nhận được lòng thương xót của Chúa, rằng lạy Chúa, con đó là cỏ lùng. Mà người mà đang nói với anh chị em là bản thân tôi đây, thấy rằng lạy Chúa xin xót thương con. Nếu Chúa mà không kiên nhẫn với tôi, nếu Chúa mà không xót thương tôi, thì ở đây tôi làm gì mà được đứng đây để chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Tôi là người tội lỗi, tôi là người bất xứng, tôi là người chẳng ra gì cả, là cái cỏ lùng đôi khi làm cho Chúa buồn lòng, là cái cỏ lùng đôi khi làm cho anh chị em khó chịu lắm. Nhưng mà anh chị em vẫn kiên nhẫn chịu đựng tôi để lắng nghe lời chia sẻ này. Chúa lại càng kiên nhẫn và nhân từ hơn nữa khi mà xót thương cái thằng con tội lỗi hoang đàng này, để rửa sạch nó bằng máu thánh của Ngài, để nuôi dưỡng nó bằng mình thánh của Ngài, để xích dầu thánh vào tay nó, để tay nó trở thành bàn tay của Chúa, loan truyền ơn thánh của Chúa cho người khác. Thưa anh chị em, có lúc tôi thấy trong mình đầy là những cái cỏ lùng trong lòng của tôi. Khi mà tôi có một ý nghĩ nặng nề sai quấy, đó là cỏ lùng hay lúa tốt? Bây giờ anh chị em trả lời chúng tôi, mỗi câu trả lời chúng tôi còn lùng hay lúa tốt nha. To lên, mạnh dạn lên, đừng có ngồi không, đừng có ngồi thụ động. Cùng nghe và cùng đọc, cùng sống lời Chúa. Khi tôi có một ý nghĩ xấu với người khác, trong tôi cỏ lùng hay lúa tốt? Khi tôi nói một điều không đúng về người khác vì tôi ghen tức họ, tôi là cỏ lùng hay lúa tốt? Khi mà tôi cứ khoanh tay đứng nhìn anh em mình đang vất vả mà chẳng lấy ngón tay lay thử đỡ một cánh nhẹ của anh em mình, tôi là cỏ lùng hay lúa tốt? Mạnh dạn lên, cỏ lùng hay lúa tốt? Khi mà tôi nghĩ những điều hay, những cái điều tích cực, nghĩ những cái điều tốt cho anh chị em tôi, dẫu rằng họ có làm gì sai quấy, làm gì tổn thương tôi vẫn nghĩ được những điều tốt cho họ, tôi là lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Khi mà tôi có thể nói với nhau, này bạn, có gì buồn đã kể tôi nghe. Này em, đi thi có làm bài được không em? Này bà cụ chân bà cụ đỡ đau chưa? Bà cụ đi từ cuối nhà thờ lên đây bà cụ có mệt không? Tôi có thể nói được với nhau những cái điều vui, điều đem lại hạnh phúc cho nhau. Ta là lúa tốt hay là cỏ lùng? Và khi anh chị em mình đưa một bàn tay, nắm lấy một bàn tay run rẩy gầy guộc, lỡ đường, khi mà anh chị em nhường một cái áo cho một người không có áo mặc, khi mà anh chị em bớt một đồng quà sáng để đi làm việc bác ái, để tỏ lòng thương xót Chúa cho người khác, anh chị em là lúa tốt hay cỏ lùng? Cỏ lùng hay lúa tốt? Lúa tốt. Thế thì thưa anh chị em, ta mới thấy được rằng trong ta, lúc thì ta là lúa tốt, bỗng chốc ta lại trở thành cỏ lùng. Ta đang ở đây, ta nghe lời Chúa phấn khởi lắm, ai cũng như những hạt lúa tốt bốc lên, bốc lên, bốc lên. Nhưng mà ra ngoài nhà thờ rồi, gặp biết bao nhiêu những cái điều xấu, môi trường xấu, con người xấu, và cả một cái hệ thống nó xấu, nó làm cho ta dễ bị quấn hút vào cái xấu ấy. Thôi dại gì mà thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Nào chọn thật thà hay lươn lẹo? Lươn lẹo. Ta thấy cỏ lùng nó lại lấn lên, lại át đi những cái điều tốt ở trong nhà thờ mất rồi. Rồi ta lại nghe bảo thôi, tội tình gì làm cô công nhân vất vả, tháng được có 1 triệu, giỏi lắm mà được 2 triệu, làm ngày 8 tiếng được 2 triệu. Thôi theo em, tối nay ra đứng gốc cây, một đêm được 500 ngàn, một ngày được, một tháng được 10 triệu. Ngon không? Ngon không? Làm không? Khi đó mình cọc cà cọc cạch đạp cái xe toát mồ hôi ra. Thuật thật thà đạp xe, thật thà thì ăn cháo, láo nháo ăn cơm, lôm cơm ăn hủ tiếu, rồi còn hủ tiếu mì nữa chứ. Thế thì ta thấy cỏ lùng nó lại lấn át ta, nó làm cho ta dễ chiều theo khuynh hướng xấu, làm những cái điều bất chấp là như thế nào, miễn là có tiền, miễn là có danh, miễn là có vọng, miễn là được người ta nể phục mình thì thôi. Cho nên ta lại bị chìm vào trong cỏ lùng mất rồi. Chúa vẫn nhân hậu, vẫn đợi chờ, vẫn tạo những cơ hội tốt nhất cho ta. Cơ hội tốt ấy là anh chị em được mỗi tháng có một buổi ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mỗi tháng có một buổi ta đến để ta chia sẻ, ta nghe về những chứng nhân lòng thương xót Chúa, mỗi tháng ta có dịp ta viết những ân huệ. Mà ta muốn xin điều mà Thánh Phaolô nói rằng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp trong ta. Vì ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, cho nên với lá thư nhờ mẹ đến với Chúa này, anh chị em thấy là mình phải cầu nguyện. Xin Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho ta, xin Thánh Thần soi sáng cho ta để ta biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Mà điều cầu nguyện đẹp lòng Chúa là điều thứ nhất là mình tôn vinh những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Mình tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho mình. Cho nên anh chị em đôi khi ta không có nói cái ân huệ mà Chúa ban, ta không tôn vinh quyền năng và lòng thương xót của Chúa qua những ân huệ mà mình đã nhận được, người ta sẽ thấy việc lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời. Người ta sẽ thấy được cái điều lạ lùng mà Chúa thực hiện nơi anh em để người ta tin vào Chúa. Thì ta xin Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho ta, Thánh Thần soi sáng cho ta biết cầu nguyện thế nào là đẹp lòng Chúa. Mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa đó là lời cầu nguyện tạ ơn, chứ chưa phải là xin ơn nha, tạ ơn. Mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa thứ hai đó là lời cầu nguyện mà mình quyết tâm sử dụng ân huệ Chúa ban như thế nào. Để tạ ơn, con quyết tâm làm những việc này, con quyết tâm trở thành lúa tốt, quyết tâm trở thành những người biết yêu thương, biết chia sẻ, biết bác ái. Và cuối cùng mới là lời xin ơn. Nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban cho con những ân huệ sau đây. Những ơn con xin là nếu đẹp lòng Chúa. Cho nên mình xin như vậy, mình được bình an lắm thưa anh chị em. Thánh Phaolô nói rằng Thánh Thần biết những gì trong ta, Thánh Thần cầu thay nguyện giúp nơi ta, và Thánh Thần sẽ giúp cho ta cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Anh chị em hãy viết đi, hãy cầu nguyện đi với tất cả lòng thành của mình. Và khi mình làm điều ấy thì Chúa sẽ biến những gai góc, những cỏ lùng trong ta thành những lúa tốt. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe lá thư chứng nhân lòng thương xót Chúa mà chúng tôi nhận được của một cô bé tên là Thu Thảo. Con xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa ban cho con, cho gia đình con và tất cả mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con là một người vô cùng tội lỗi. Cỏ lùng hay lúa tốt? Cỏ lùng. Con là một người vô cùng tội lỗi. Cuộc sống bề ngoài rất đạo đức, nhưng trong tâm hồn con thì quá nhiều vết nhơ của tội lỗi. Lúa tốt hay cỏ lùng? Bên ngoài tưởng là lúa tốt, mà thực sự bên trong là cỏ lùng. Anh chị em thấy chưa? Cuộc sống bề ngoài rất đạo đức, nhưng trong tâm hồn con thì quá nhiều vết nhơ của tội lỗi. Con buồn lắm và thất vọng về chính bản thân mình. Cách đây 5 năm về trước, con rất ghét ba con. Con cảm thấy thất vọng về người cha của mình. Và con tự nói với lòng mình rằng dù trái đất này có hóa ra như không, con sẽ không bao giờ thương yêu người cha của mình. Đó là con người. Còn Chúa thì Chúa nói trong lòng thương xót là cho dù trời đất này có qua đi thì lòng thương xót của ta vẫn không bỏ rơi bất cứ một ai kêu cầu đến ta. Còn đây đứa con thì bảo rằng dù trời đất này có hóa ra không thì con vẫn không bao giờ thương yêu người cha của mình. Chúa không chịu thua cái lòng dạ cứng cỏi của con người. Chúa biến đổi em Thu Thảo này thành một con người khác, biến đổi từ cỏ lùng thành lúa tốt. Anh chị em nghe tiếp. Và rồi 2 năm trở đây, ba con bị tai biến. Lúc đó con chỉ mới thi xong tốt nghiệp. Cuộc sống của gia đình con bắt đầu xáo trộn. Mọi người khinh chê, mỉa mai, kinh tế suy sụp. Anh trai con thì lao đầu vào rượu chè thâu đêm suốt ngày, không biết chăm lo cho gia đình. Tất cả đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Cái Tết vừa qua không khí thật ảm đạm trong gia đình con. Ba con không chịu ăn uống gì cả, cứ nằm và nằm thôi. Có lúc con tưởng rằng Chúa đã cất ba con về với Chúa rồi. Nhìn thấy ba con nằm co mình trên giường, con chợt thấy xót xa và hối hận vô cùng. Anh chị em thấy không ạ? Chúa đã biến đổi từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Con thấy xót xa và hối hận vô cùng. Lúc đó con chỉ biết trách mình, tại sao lúc ba khỏe mạnh mình lại không yêu thương ba như lúc này. Chúa ơi, con đã sai. Một cách duy nhất mỗi khi con buồn, con lại tìm đến Chúa, xin Chúa rủ lòng thương đến gia đình con và tất cả mọi người. Cách đây 2 tháng, con và mẹ biết đến lòng thương xót của Chúa. Mẹ con hàng ngày vẫn cầu nguyện và trông cậy vào ơn Chúa. Mẹ con đi tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa do cha cử hành mới có 2 lần. Một lần tại Kim Lâm và một lần tại An Lâm. Còn con chỉ tham dự được 2 lần tại giáo xứ Chí Hòa. Và rồi lòng thương xót của Chúa thì vô bờ bến. Chúa đã nhận lời đoái thương đến gia đình con. Tháng nào dù có bận rộn với việc học, nhưng con vẫn thu xếp thời gian để về với gia đình, nơi mà chỉ có người cha yếu và người mẹ già. Tâm trạng con lúc nào cũng lo lắng và sợ sệt, sợ một ngày nào đó con trở về sẽ vắng bóng người cha trong căn nhà nhỏ bé ở vùng quê nghèo. Lạ lùng lắm cha ơi, phép lạ đã xảy đến với gia đình con. Khi con trở về nhà, ba con bắt đầu tỉnh dậy, ăn được cháo, uống được sữa, và bây giờ ăn được cả cơm nữa rồi. Sau 2 tuần, ba con có thể đi lại chung quanh nhà và nói chuyện với mọi người. Anh con bây giờ đã bớt nhậu nhẹt và chăm lo làm ăn. Gia đình con bây giờ được tràn đầy hồng ân của Chúa. Con xin cảm tạ Chúa, cảm tạ hồng ân Chúa đổ xuống cho tất cả mọi người, trong đó có gia đình con. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con và gia đình người con tội lỗi của Chúa, được Chúa xót thương. Maria Nguyễn Thị Thu Thảo. Và thưa anh chị em, còn nhiều những ân huệ mà Chúa ban, trong đó chúng tôi thấy có những cỏ bông lúa rất là dễ thương như sau. Con là Giuse Nguyễn Thái Hưng, 10 tuổi. Hôm nay con đến lòng thương xót Chúa lần đầu tiên để xin cha và cộng đoàn ban ơn cho con được khỏi mắt, vì con bị axit vào mắt bên trái không chữa khỏi được, quá nặng. Nên hôm nay con cùng mọi người xin khấn cho mắt con được khỏi. Con có được 70.000 đồng, mẹ con cho con để uống nước, để ăn bánh khi đi đường. Con xin dâng hiến cho những người gặp khó khăn, xin cha nhận của ít lòng nhiều của con. Xin cho ông nội con khỏe mạnh, gia đình con bình an, và chú con khỏi bệnh viêm gan, và cho chị con có bầu. Con Nguyễn Khái Hưng, 10 tuổi. Anh em thấy hết sức là dễ thương. Và còn một em khác. Thưa cha, con là Vicente Nguyễn Quốc Việt, con được 7 tuổi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con hết khàn tiếng, cho con được ngoan ngoãn học giỏi. Và xin Chúa cho con được đi tu làm cha để phục vụ giáo hội. Con là Vicente Nguyễn Quốc Việt, lớp 2, trường tiểu học Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai, 7 tuổi. Và bây giờ anh chị em cầu nguyện xin Thánh Thần soi sáng, và anh chị em viết tất cả những lá thư xin khấn xin cầu nguyện ấy, kèm áo xanh chúng ta vào trong nhà thờ, chúng ta đón nhận tất cả những lá thư xin khấn xin cầu nguyện, để xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em. Những ước nguyện ấy cùng với những hy sinh, những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em, Chúa là đấng nhân từ, Chúa đón nhận tất cả ước nguyện ấy. Mời anh chị em gửi lại những lá thư xin khấn nguyện cùng với những cây bút. Xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em và đoái thương ban cho anh chị em được những ơn như lòng mong ước. Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh chị em biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin Thánh Thần cho anh chị em được vững lòng tin vào Chúa, đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, đấng nhẫn nại và từ bi. Và xin cho mỗi người chúng ta cũng có được tâm lòng biết nhẫn nại với anh em mình, biết từ bi với anh em mình. Khi gặp anh chị em có những điều thiếu sót, có những điều sai lỗi, ta không kết án, ta không xin Chúa trừng trị, nhưng mà ta xin Chúa đoái thương, xin Chúa tha thứ, và ta thông cảm với những yếu đuối, những thiếu sót của anh chị em. Ta tin rằng một ngày nào đó Chúa sẽ biến những cỏ lùng ấy trở thành lúa tốt, để cho mỗi một người chúng ta trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Với tất cả tâm tình ấy, giờ đây mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình.